Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 15 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương linh mục Thomas Papp, người Hungary, chứng nhân hòa giải và hy vọng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về yêu mến sự sống. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, sáng thứ Bảy, 17 tháng 12 tới đây, để mừng sinh nhật thứ 80, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đồng tế thánh lễ với tất cả các hồng y cư trú tại Roma. Thánh lễ được cử hành tại nhà nguyện Paulina trong dinh tông tòa. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, ngoài sự kiện trên đây, ngày sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha là một ngày làm việc bình thường, với nhiều cuộc gặp gỡ tiếp kiến. Ví dụ, ngài sẽ tiếp bà Luis Coleiro Preca, Tổng thống Manta, Đức Hồng Y Mark Welly, Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Cha Vitus Hoander, Giám mục Giáo phận Coira, Thụy Sĩ, các giới chức thuộc làng Nomadenfia. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn với toàn thể giám hạt Opus Dei trước sự qua đời của vị bề trên giám hạt là Đức Cha Javier Echevarria hôm 12 tháng 12 vừa qua, thọ 84 tuổi. Trong điện văn, Đức Thánh Cha cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì chứng tá hiền phụ và quảng đại của Đức Cố Giám mục về đời sống linh mục và giám mục, noi gương thánh sáng lập Jose Maria Escriva và chân phước Alvaro del Portillo là bề trên thứ hai của giám hạt. Đức Thánh Cha cũng đề cao Đức Cha Echevarria là người đã hiến trọn đời để liên lỉ phục vụ trong niềm kính yêu giáo hội và các linh hồn.
New York. Đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa kêu gọi bảo vệ nhân quyền và phẩm giá của người nghèo. Trong bài tham luận hôm 12 tháng 12 vừa qua, tại khóa họp thứ Bảy của nhóm làm việc về người già, một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Aussa người Philippines nhận xét rằng công việc của nhóm này sẽ gia tăng trong những năm tới đây. Thực vậy, vào năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên trên thế giới sẽ gia tăng 56%, tức là từ 901 triệu như hiện nay lên 1 tỷ 400 triệu, và 20 năm sau đó, tức là khoảng năm 2050, số người già sẽ tăng gần gấp đôi, tức là 2 tỷ 100 triệu người. Sự gia tăng mau lẹ này, cùng với sự kiện người già ngày càng sống lâu hơn, sẽ tăng thêm thách đố cho hệ thống sức khỏe và an sinh xã hội. Đức Tổng giám mục Aussa nói, chúng ta cần đáp ứng mối quan tâm này mà không đối xử với người già như thể họ chỉ là gánh nặng kinh tế và xã hội. Để được như thế, chúng ta phải nhìn nhận rằng nhân phẩm không biến mất với tuổi cao hoặc với sự giảm sút trong lĩnh vực sản xuất thị trường. Vị đại diện tòa thánh nhắc đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác chống lại thứ văn hóa vứt bỏ, gạt người già ra ngoài lề xã hội, coi họ là những người không sản xuất, và ngài khuyến khích các tổ chức và các cơ cấu xã hội hãy tạo điều kiện dễ dàng để người già có thể tham gia tích cực vào đời sống xã hội, đặc biệt làm sao để phẩm giá của họ luôn luôn được tôn trọng và quý chuộng. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Aussa cũng cảnh giác nhóm làm việc ở Liên Hợp Quốc không nên chỉ tìm cách đi tới các hiệp ước, các hội nghị và tuyên ngôn bênh vực người già. Những điều này tuy giúp sự đồng thuận quốc tế và đi tới những quy luật, nhưng thường chúng thiếu ý chí chính trị cần thiết của các chính phủ để được thực thi đầy đủ. Ngài nói, chúng ta không thể để những người già của chúng ta bị bỏ lại đằng sau bằng những lời tuyên bố mà không có việc làm đi kèm.
Jerusalem, các vị đại diện Kitô tại thánh địa kêu gọi các tín hữu ở các nơi đến hành hương tại đây. Tuyên bố hôm 13 tháng 12 vừa qua trong buổi tiếp tân Giáng sinh tại Bộ Du lịch ở Jerusalem, Đức Cha William Somali, giám mục phụ tá tòa thượng phụ Công giáo Latin nói rằng, thánh địa có an ninh, chắc chắn là an ninh hơn nhiều nơi khác. So với các thành phố du lịch lớn như Paris, mỗi năm có 40 triệu cuộc trọ đêm, tại thánh địa là 12 triệu cuộc trọ đêm của các du khách và tín hữu hành hương, một con số vẫn còn khiêm nhượng. Về phần Đức Thượng Phụ Theophilos III, giáo chủ chính thống Jerusalem, trong diễn văn tại buổi tiếp tân, Ngài nói đến ý nghĩa các cuộc hành hương tại thánh địa. Khác với những cuộc viếng thăm du lịch, việc hành hương là một cái gì có hậu quả lâu dài hơn, một cái gì cơ bản hơn cho đời sống con người và cộng đoàn chúng ta. Đức Thượng Phụ cũng kêu gọi kiến tạo một bầu không khí đề cao giá trị của những khía cạnh tích cực do các tín hữu hành hương mang tới, cũng như những đóng góp giá trị của họ cho thánh địa, sự bổ túc về văn hóa và tôn giáo. Đặc biệt, cần duy trì các nơi thánh như những nơi gặp gỡ tinh thần. Việc tu bổ các nơi thánh, đền thờ thánh mộ của Chúa Kitô ở Jerusalem đã ảnh hưởng tích cực trên ngành du lịch hành hương.
Bogota, Hội đồng giám mục Colombia kêu gọi chính quyền nước này đề ra các biện pháp chống lại làn sóng bạo lực ở giáo phận Tumaco ở miền nam nước này và bảo vệ dân chúng ở địa phương. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 132 vụ giết người tại miền này. Trong thông cáo phổ biến hôm 12 tháng 12 vừa qua trên mạng của Hội đồng giám mục Colombia, các giám mục khẳng định rằng đứng trước làn sóng giết người như thế, chính quyền địa phương và trung ương cần đề ra các biện pháp để bảo vệ các quyền con người. Theo giáo hội, đồng trách nhiệm trong việc làm gia tăng làn sóng bạo lực vừa nói là sự đụng độ và tranh giành giữa các băng đảng ma túy ở địa phương để chiếm ưu thế trong lĩnh vực này. Viện Tổng Kiểm sát của Colombia mới đây đã cảnh giác trước sự phân hóa của lực lượng du kích tả phái FARC. Mặc dù có hiệp định hòa bình được ký kết giữa chính phủ và lực lượng FARC, nhưng các nhóm ly khai vẫn tiếp tục chiến đấu võ trang, chúng tranh giành nhau để làm chủ 18% đất đai trồng ma túy ở địa phương. Trong vùng Tumaco cũng có rất nhiều nhóm bán quân sự.
Roma, giáo hội Nigeria lo sợ rằng sẽ xảy ra một chuỗi những vụ khủng bố vào dịp lễ Giáng sinh tới đây. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, Linh mục Gideon Obasoji, giám đốc văn phòng truyền thông giáo phận Maiduguri, thủ phủ bang Borno ở miền Bắc Nigeria, đã cho hãng thông tấn công giáo Fides biết như trên sau vụ khủng bố do hai bé gái mang bom trên người cho nổ tại một khu chợ chính trong thủ đô, làm cho một người chết và nhiều người khác bị thương. Theo cha Gideon, các vụ khủng bố tương tự là những hành vi của nhóm Boko Haram để trả đũa những chiến thắng của quân đội chính quy Nigeria đang tái chiếm nhiều vùng ở mạn Bắc trước đây nằm dưới sự kiểm soát của nhóm này. Mục đích của họ cũng là khích lệ các thành viên đừng buông tay đầu hàng vì lực lượng này vẫn còn đủ sức tấn công các thành thị trong nước. Cha Gideon cho biết thêm là dân chúng tại miền Maiduguri trở nên thận trọng hơn, tìm cách tránh các chợ búa chính đông người dễ bị nhắm làm nơi khủng bố. Họ mua đồ ăn hay vật dụng ở những hàng quán nhỏ, tránh những địa điểm tụ họp đông người vì sợ rằng Boko Haram đang dùng chiến thuật tấn công khủng bố bừa bãi, chống người dân lành để chứng tỏ sức sinh động của mình, mặc dù họ đang bị truy lùng gắt gao.
Cairo, sáng ngày 12 tháng 12 vừa qua, Giáo hội Chính thống Copt ở Ai Cập đã cử hành nghi lễ tưởng niệm các vị tử đạo bị giết trong vụ khủng bố hôm trước đó, Chủ nhật 11 tháng 12, trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ Chính thống Copt ở Botrosia. Với sự hiện diện của Tổng thống Ai Cập Al-Sisi và nhiều giới chức chính quyền đạo đời tại buổi lễ tưởng niệm, theo nguồn tin chính thức, có ít nhất là 23 người chết và 49 người khác bị thương trong vụ khủng bố này, tuy rằng nhiều tin tức địa phương khác nói đến con số nạn nhân tới 25 người. Đức cha Anba Antonios Assis Mina, giám mục công giáo Cốp tại Guise, đã cho hãng thông tấn công giáo Fides biết là sau tang lễ tại nhà thờ và lễ nghi chôn cất tại nghĩa trang, thân nhân các nạn nhân xếp hàng đi kiệu đến trước đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong vô danh nằm tại khu vực Nasr City ở trong thủ đô Cairo. Đi đầu đoàn kiệu là Đức Thượng Phụ Chính thống Tawadros II. Tại đài chiến sĩ trận vong đã diễn ra nghi lễ tưởng niệm chính thức với sự hiện diện của Tổng thống Ai Cập Al-Sisi cùng nhiều giới chức lãnh đạo cao cấp trong chính quyền. Sau đó, Tổng thống Ai Cập đích thân gặp gỡ và chia buồn với thân nhân của các nạn nhân. Đức cha Aziz Mina nói, hình thức tưởng niệm này chưa hề xảy ra tại Ai Cập, nhất là sau những vụ khủng bố giết hại Kitô hữu. Quyết định tuyên bố 3 ngày quốc tang do Tổng thống đề ra sau vụ khủng bố cũng là điều chưa xảy ra bao giờ. Al-Sisi là vị Tổng thống Ai Cập đầu tiên tham dự lễ vọng Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa Copta. Theo Đức cha, Tổng thống muốn minh chứng qua hành động công khai rằng các tín hữu Cốp là thành phần căn bản và không thể tách rời ra khỏi xã hội Ai Cập.
Đức giám mục Công giáo Cốp của giáo phận Wycliffe cho biết thêm là vừa sau khi xảy ra vụ khủng bố, đã có một số người hiện diện la ó phản đối chống Tổng thống và chính quyền Ai Cập đã không bảo vệ đủ các tín hữu Kitô trước nguy cơ khủng bố. Một số khẩu hiệu chống đối cũng nhắm vào Đức Thượng phụ Tawadros. Đức cha Aziz Mina cho rằng có nhiều thành phần bất hảo xâm nhập đám đông để tìm cách gây xáo trộn. Một vài phóng viên truyền thông cũng bị tấn công khi thi hành nghề nghiệp. Rất đông trong số các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em vì vụ nổ xảy ra ở khu vực bên phải thường dành cho phụ nữ và trẻ em. Ngay sau vụ khủng bố, Tổng thống Al-Sisi đã tuyên bố quân khủng bố nhắm vào các tín hữu Copt và tín hữu Hồi giáo, nhưng chúng chỉ làm cho chúng ta đoàn kết và hiệp nhất với nhau hơn mà thôi. Tin mới nhất cho biết nhóm nhà nước Hồi giáo IS đã tự nhận mình là thủ phạm vụ khủng bố chống giáo hội chính thống Cốp ở Cairo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua 14 tháng 12, Đức Thánh cha Francisco đã tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại Đại Thánh đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. 8.000 tín hữu đã ngồi chật hội trường và một số đứng ở hành lang. Đức Thánh cha đi từ cuối thính đường tiến lên sân khấu, thân ái chào thăm các tín hữu đứng hai bên, hôn các em bé và khích lệ những người tàn tật. Tại sân khấu, sau khi làm dấu thánh giá và lời chào phụng vụ, Đức Thánh Cha và mọi người tôn vinh lời Chúa, lắng nghe đoạn sách ngôn sứ Isaiah, đoạn 52, câu 7, 9 và 10, đẹp thay bước chân trên núi của sứ giả loan báo hòa bình. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài Niềm hy vọng Kitô. Ngài nói,
Ci stiamo avvicinando a Natale. Il profeta Isaia ancora una volta ci aiuta ad aprirci alla speranza accogliendo la buona notizia della venuta della salvezza.
Chúng ta đang đến gần lễ Giáng sinh và ngôn sứ Isaia một lần nữa giúp chúng ta cởi mở đối với niềm hy vọng bằng cách đón nhận tin mừng về ơn cứu độ đã đến. Chương 52 của sách Isaia bắt đầu bằng lời mời gọi Jerusalem hãy tỉnh dậy, phủi bụi bặm và vứt bỏ xiềng xích, cũng như mặc y phục đẹp đẽ nhất, vì Chúa đã đến để giải thoát dân Ngài. Và thêm rằng, dân ta sẽ nhận biết danh ta, sẽ hiểu trong ngày ta nói, này ta đây. Tương ứng với lời nói, này ta đây của Chúa, tóm tắt trọn vẹn ý muốn cứu độ của Ngài, ý muốn đến gần chúng ta. Thì có bài ca vui mừng của Jerusalem theo lời mời của ngôn sứ. Đó là một thời điểm lịch sử rất quan trọng, là sự chấm dứt cuộc lưu đày ở Babylon, là cơ hội để Israel tìm lại Thiên Chúa và trong niềm tin tìm lại chính mình. Chúa trở nên gần gũi và đoàn dân nhỏ còn lại, những người đã kháng cự được trong đức tin vào thời lưu đày, đã trải qua cuộc khủng hoảng mà tiếp tục tin và hy vọng kể cả giữa tối tăm. Đoàn người nhỏ bé ấy có thể thấy những kỳ công của Thiên Chúa. Đến đây, ngôn sứ thêm vào một bài ca vui mừng. Đẹp thay trên núi những bước chân của sứ giả loan báo hòa bình, sứ giả của tin mừng loan báo ơn cứu độ, nói với Sion, Thiên Chúa của ngươi hiển trị. Hỡi những đổ vỡ của Jerusalem, hãy cùng nhau bừng lên những bài ca vui mừng, vì Chúa đã an ủi dân Ngài, đã cứu chuộc Jerusalem. Chúa đã giang cánh tay thánh của Ngài trước mọi dân nước, mọi biên cương của trái đất sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng, những lời này của ngôn sứ Isaiah mà chúng ta muốn suy niệm ở đây ám chỉ đến phép lạ hòa bình và trình bày một cách rất đặc biệt, đặt cái nhìn không phải trên người sứ giả, nhưng trên đôi chân của họ đang chạy nhanh, đẹp thay trên núi những bước chân của sứ giả. Dường như đó là vị hôn phu trong sách Nhã Ca đang chạy đến người yêu của mình. Này đây chàng đến, chạy nhảy trên núi, nhảy qua các ngọn đồi. Người sứ giả hòa bình cũng chạy như thế, loan báo tin vui giải thoát, ơn cứu độ, và công bố rằng Thiên Chúa đang hiển trị. Thiên Chúa không bỏ rơi dân Ngài và không để mình bị sự ác đánh bại, vì Ngài trung tín và ơn sủng của Ngài lớn hơn tội lỗi. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa đang hiển trị. Đó là những lời tin tưởng nơi một vị Chúa với quyền năng, Ngài cúi mình xuống trên nhân loại để trao ban lòng thương xót và giải thoát con người khỏi những gì làm biến thái hình ảnh tươi đẹp của Thiên Chúa nơi họ. Và sự viên mãn của bao nhiêu yêu thương chính là nước được Chúa Giê-xu thiết lập, nước tha thứ và an bình mà chúng ta cử hành với lễ Giáng sinh và được thể hiện chung kết trong lễ Phục sinh. Và niềm vui đẹp nhất của lễ Giáng sinh là niềm vui an bình nội tâm. Chúa đã xóa bỏ các tội lỗi của tôi, Chúa đã tha thứ cho tôi, Chúa đã thương xót tôi và đã đến cứu độ tôi. Đó là niềm vui Giáng sinh.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, đó chính là những lý do khiến chúng ta hy vọng. Khi tất cả mọi sự dường như chấm dứt, khi đứng trước bao nhiêu thực tại tiêu cực, đức tin trở nên khó khăn và có cám dỗ nói rằng không còn gì có ý nghĩa nữa. Trái lại, đây là tin vui được những bước chân mau lẹ mang tới. Thiên Chúa đang đến để thực hiện cái gì mới mẻ, để thiết lập nước hòa bình. Thiên Chúa đã giang cánh tay của Ngài và đến để mang tự do và an ủi. Sự ác sẽ không chiến thắng mãi mãi, có một chấm dứt đau khổ, tuyệt vọng bị khắc phục. Cả chúng ta cũng được yêu cầu hãy thức dậy như thành Jerusalem theo lời mời mà ngôn sứ gửi tới họ. Chúng ta được kêu gọi trở thành những người nam nữ hy vọng bằng cách cộng tác với nước Chúa đang đến, nước ánh sáng và dành cho tất cả mọi người. Thật là buồn dường nào khi thấy một Kitô hữu mất hy vọng, một tín hữu Kitô không có khả năng nhìn những chân trời hy vọng và trước con tim họ chỉ có một bức tường. Nhưng Thiên Chúa đang phá hủy những bức tường đó bằng sự tha thứ. Vì thế chúng ta cầu xin Chúa hằng ngày ban cho chúng ta niềm hy vọng, ban hy vọng cho tất cả mọi người, niềm hy vọng nảy sinh khi chúng ta thấy Thiên Chúa trong hang đá Bethlehem. Sứ điệp tin mừng được ủy thác cho chúng ta thật là cấp thiết, cả chúng ta cũng phải chạy nhanh như sứ giả trên núi, vì thế giới không thể chờ đợi, nhân loại đang đói khát công lý, sự thật và an bình. Và khi thấy Chúa Hài Nhi ở Bethlehem, những người bé nhỏ của thế giới sẽ biết rằng lời hứa được ứng nghiệm, sứ điệp được thực hiện. Nơi Hài Nhi vừa mới sinh, cần mọi sự được bọc trong tã và đặt trong máng cỏ, có chứa đựng tất cả quyền năng của Thiên Chúa đấng cứu độ. Cần phải mở rộng con tim cho bao nhiêu điều bé nhỏ, bao nhiêu việc diệu kỳ. Đó là sự kỳ diệu của lễ Giáng sinh mà chúng ta đang chuẩn bị với niềm hy vọng trong mùa vọng này. Đó là một sự ngạc nhiên về một vị Thiên Chúa hài nhi, một Thiên Chúa nghèo, một Thiên Chúa yếu đuối, một Thiên Chúa từ bỏ sự cao cả vĩ đại của Ngài để trở nên gần gũi mỗi người chúng ta.
Sau bài giáo lý dài bằng tiếng Ý, các linh mục tại tòa thánh lần lượt tóm tắt bài huấn giáo của Đức Thánh Cha bằng các sinh ngữ chính, bắt đầu là tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Ả Rập. Các vị đều đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp sinh nhật thứ 80 của Ngài và ngày thứ Bảy, 17 tháng 12 tới đây. Các linh mục cũng dịch những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha gửi đến mỗi nhóm sinh ngữ. Với các tín hữu Pháp thoại, Ngài mời gọi họ, khi đứng trước hang đá máng cỏ, hãy để cho Thiên Chúa đánh động, đấng vì chúng ta đã trở nên hài nhi, từ bỏ sự vĩ đại của Ngài đến gần mỗi người chúng ta. Với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến, Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu đã viết, tôi không thể sợ một Thiên Chúa vì tôi mà đã trở nên bé nhỏ như vậy. chúng ta hãy cởi mở tâm hồn cho sự bé nhỏ và diệu kỳ này và để cho Thiên Chúa Hải Nhi làm cho ngạc nhiên, Ngài trở nên gần gũi với mỗi người chúng ta. Sau cùng khi chào thăm các tín hữu bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào đón 36 tân linh mục của dòng đạo binh Chúa Kitô và thân nhân của các vị, cũng như các chủng sinh của giáo phận Brescia, Bắc Italia. Ngài nói, tôi cầu chúc anh em có thể sống thiên chức linh mục của anh em trong sự chân thực, trong tinh thần phục vụ và có khả năng làm trung gian giữa ơn thánh của Chúa và sự giòn mỏng của thân phận con người. Đức Thánh Cha cũng chào thăm và cảm ơn các tín hữu ở Petrignano Assisi đã trao tặng hang đá nghệ thuật. Cảm ơn các binh sĩ Italia đã dấn thân trong các cuộc hành quân đường lộ an ninh trong dịp năm thánh vừa qua. Đức Thánh Cha không quên chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài nhắc nhở rằng, hôm nay phụng vụ kính nhớ Thánh Gioan Thánh Giá vì mục tử nhiệt thành và tiến sĩ thần bí của giáo hội. Các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy suy niệm về sự cao cả của tình yêu Chúa Giêsu, Đấng đã giáng sinh và chết vì chúng ta. Hỡi anh chị em bệnh nhân quý mến, anh chị em hãy dịu dàng đón nhận Thánh Giá của mình trong niềm kết hiệp với Chúa Giêsu để cầu cho kẻ có tội được hoán cải. Và hỡi anh chị em tân hôn quý mến, hãy dành chỗ cho việc cầu nguyện, nhất là trong mùa vọng này, để cuộc sống vợ chồng của anh chị em trở thành con đường trọn lành theo tinh thần Kitô giáo. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người hiện diện đã hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tòa thánh. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et soc nunc usque in saeculum.
Aeternum nostrum in hoc Domini.
Fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương linh mục Thomas Papp, người Hungary, chứng nhân của hòa giải và hy vọng.
Cha Thomas Papp, người Hungary, từng làm việc mục vụ tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Vương Stefano ở thủ đô Budapest. Cha còn là người phụ trách các chương trình phát thanh công giáo của Đài Phát thanh Quốc gia. Ngoài ra, cha còn được chỉ định làm người đón tiếp các khách hành hương nói tiếng Pháp đến viếng thăm Budapest. Trong một bài phỏng vấn dành cho Nguyệt Sang thông tin của dòng Đức Bà Thánh Tâm, cha Thomas Papp đã nói lên ý thức hòa giải và tâm tình hy vọng của một tín hữu công giáo sống trong một xã hội đã thoát khỏi ách thống trị hơn 40 năm của chủ nghĩa cộng sản vô thần. Gợi lại dĩ vãng, khi còn là một sinh viên dọn luận án tiến sĩ ở Strasbourg, nước Pháp, cha Thomas Papp nói, tôi còn nhớ như in những cơn ác mộng làm tôi thức giấc. Vào cuối mỗi niên học, ở Đại học Strasbourg, điều đáng nói là các sinh viên bạn người Ba Lan cũng có những cơn ác mộng giống y như tôi. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đến gần biên giới nước Hungary, lại sực nhớ là còn bỏ quên cái gì đó ở Pháp. và éo le thai, lại không thể trở lại Pháp để lấy vật mình để quên, và chính lúc ấy, tôi giật mình thức giấc. Đó là những năm đầu thập niên 80. Thật ra, vào khoảng thời gian này, Hungary đã bắt đầu hít thở đôi chút bầu khí tự do. Không như những thập niên trước đó, khi tôi thi hành nghĩa vụ quân sự, người ta xếp tôi vào quân đội của những người trẻ đã từng có những tội phạm nặng nề. Nhưng đây là dịp để tôi làm chứng về niềm hy vọng Kitô với các bạn trẻ khác đồng lứa tuổi. Rồi đến biến cố năm 1989, chúng tôi khoan khoái hít thở bầu khí tự do. Nhưng tức khắc sau đó, chúng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm nặng nề đối với tương lai. Giờ đây, vận mệnh của đất nước nằm chính trong đôi tay chúng tôi, nhất là khi đoàn quân Liên Xô cuối cùng đã rời khỏi Hungary. Cha Thomas Bach, người Hungary, nói tiếp, thời gian đằng đẵng 43 năm trường, từ năm 1946 đến năm 1989, dưới ách thống trị của Cộng sản, đã để lại những hậu quả khôn lường. Giáo hội Công giáo một mặt bị bắt bớ, bách hại, mặt khác bị phân tán và gây chia rẽ giữa các thành phần với nhau. Giữa lòng giáo hội Công giáo Hungary phân chia thành hai khối, một khối làm việc đi chung với chính quyền, một khối chống đối và như thế bị chèn ép và phải hoạt động lén lút. Ngày nay, khi giáo hội Công giáo được hưởng tự do, dĩ nhiên là giữa lòng giáo hội vẫn còn những vết thương đau và rạn nứt, nhưng tất cả đều chung chí hướng hòa giải và quyết tâm tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ. Đa số các tín hữu Công giáo Hungary ước muốn chọn con đường hòa giải thay vì giải pháp trả thù, mắt đền mắt, răng đền răng. Bởi vì con đường trả thù càng gây thêm hố phân cách, thay vì được xích lại gần nhau và cùng chung xây dựng tương lai giáo hội và đất nước. Các tín hữu Hungary trong bối cảnh xã hội thời hậu Cộng sản muốn chứng tỏ cho thấy giáo hội là giáo hội của tin mừng hòa giải. Thế nhưng nói như thế không có nghĩa là con đường hòa giải là con đường trơn tru nhẹ nhàng. Trái lại, đó là con đường dốc đá, đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều can đảm và nhất là nhiều ơn Thánh Chúa. Hiện tại, xã hội Hungary chờ đợi rất nhiều nơi các giáo hội Kitô và nơi giáo huấn Kitô. Sau hơn 40 năm thống trị, chủ nghĩa Cộng sản đã kết thúc bằng một cuộc sụp đổ thảm hại và để lại sự trống rỗng trong tư tưởng của con người. Chính vì thế, giờ đây được tự do chọn lựa, con người liền quay trở về với giáo hội và với tư tưởng Kitô. Chỉ có tin mừng của Chúa Giêsu Kitô mới có khả năng đáp ứng mọi khát vọng thâm sâu nhất của con người. Lời Chúa trong sách Huấn Ca. Kính sợ Đức Chúa đem lại vinh quang và tự hào, hân hoan và phấn khởi. Kính sợ Đức Chúa khiến tâm hồn sung sướng, cho con người được hoan hỷ mừng vui và an khang trường thọ. Ai kính sợ Đức Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp. Ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành. Bước đầu của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa. Ngay từ lúc thành hình trong lòng mẹ, các tín hữu được ơn khôn ngoan.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này nói về yêu mến sự sống.
Sự sống là điều gì đó hết sức hiển nhiên, nhưng ngày nay lại trở thành vấn đề có nhiều tranh cãi. Thiên Chúa yêu mến sự sống vốn là niềm tin và kinh nghiệm nền tảng, nhưng có nhiều người không nghĩ như vậy. Người ta muốn định nghĩa lại sự sống, định nghĩa lại cuộc sống. Thế là có biết bao câu chuyện cuộc đời tự động rơi vào dòng lạc lõng và bị gạt ra bên lề xã hội. Một người con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha mẹ. Người con ấy hiểu rất đơn giản và vững chắc rằng mình có cha mẹ yêu thương nhau nên lấy nhau và thế là có mình trên đời và chúng ta là một gia đình. Nhưng có những người làm chuyện khác. Sử sách Trung Hoa có ghi chép lại chuyện người ta chọn lựa cho đứa con nào được sinh ra. Bậc hiền nhân kể rằng, người ta sống căn bản không dựa trên chữ nhân mà dựa trên chữ danh và thế nhiều hơn. Ví như, khi sinh ra con gái, người cha quyết định không cho đứa con ấy sống. Khi có đứa con trai, nó được quyền sống. Làm như thế, vì người cha nhìn về tương lai mà đứa con ấy có thể mang lại cho gia đình dòng tộc về danh tiếng và quyền thế, bởi vì nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nhắc đến đây, nhiều người sẽ nói rằng, ngày nay tại Việt Nam đâu còn cái thời cổ lỗ sĩ trọng nam khinh nữ ấy. Thực tế không hẳn như thế. Không chỉ tại Việt Nam, mà tại cả các nước tân tiến phát triển, người ta cũng quyết định xem đứa trẻ có được chào đời hay không, đứa trẻ có được thành người hay không. Lý do là gì thì có muôn vàn lý do, không chỉ là nam hay nữ như thời xưa. Lý do tùy người ta đưa ra, ví như lý do kinh tế, ví như lý do ngoài ý muốn, ví như để nghiên cứu, ví như vì họ không thích, có thể tóm tắt trong hai từ, quyền lợi và sở thích. Mẹ Teresa Calcutta có câu trả lời rất kiên quyết và đầy thách đố cho vấn nạn này. Mẹ nói, bạn đừng bỏ rơi con của bạn, nếu bạn không nuôi bé, hãy đưa bé cho chúng tôi nuôi. Mẹ làm cho chúng ta nhớ lại lời Chúa đã nói, chẳng có người mẹ nào nỡ lòng bỏ con của mình, mà nếu có người mẹ nào bỏ con của mình chăng nữa, thì ta không bao giờ bỏ rơi con. Có những người muốn có con mà không muốn có chồng, tức là không muốn cho con có người cha. Có người muốn có con nhưng không muốn mang nặng đẻ đau nên nhờ tới các biện pháp y khoa hiện đại. Có người muốn có con nhưng không nuôi con mà thuê mướn đủ mọi lớp người để nuôi dưỡng con. Có người muốn có con mà không muốn dành thời gian cho con để con có thể kinh nghiệm về tình cha tình mẹ. Đó mới chỉ là phác họa, thực tế còn vô vàn chuyện để nói, để bàn, để buồn, để cảm thông. Đó là đứng từ góc nhìn của bậc cha mẹ, giờ thì thử nhìn từ góc nhìn của những người con. Có lúc đứa con nhận thấy hình như mẹ thương mình hơn là bố thương, hình như bố mẹ thương đứa con này hơn đứa con kia. Hình như có lúc bố mẹ thương mình, rồi có lúc lại giận ghét mình. Đó là cả con đường dài của kinh nghiệm làm con. Nhưng về căn bản, đó là bố, là mẹ mình, và chắc chắn là thương yêu mình và lo lắng cho mình. Thế nhưng, chuyện đời không êm xuôi như thế. Thường thì chẳng có gia đình nào hoàn hảo. Có nhiều biến động phát sinh, có nhiều vết thương, nhiều đổ vỡ, nhiều chữa lành, và cũng có nhiều niềm vui. Nhưng rất khó có thể trưởng thành khôn lớn khi một người biết chắc rằng mình chẳng có cha có mẹ, rằng cha mẹ thực sự loại bỏ mình, thực sự họ chẳng yêu thương gì mình. Đó là một thực tế đau thương. Rất khó cho một con người khi khám phá ra rằng cha mẹ sinh ra mình trong một hoàn cảnh bị ép buộc và chẳng đặng đừng mà phải nuôi mình, và còn bao nhiêu khổ tâm khác nữa từ nỗi lòng của những đứa con. Người con ấy có thể bị thui chột trong dòng đời xô đẩy, có thể tự khẳng định giữa đời nhưng sớm chuốc lấy những thất bại, có thể phá hoại cuộc đời vì thấy đời xưa nay vốn vẫn đen tối. Có một con đường của niềm tin, con đường khó lòng thấy nhưng thực sự là vậy. Có một lần, đứng ở góc đường sát bên nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, tôi quan sát thấy người ta đi đi lại lại. Lòng tôi chợt hỏi, người ta cứ đi đi lại lại với tất cả những nhu cầu và sở thích. Bằng cách nào mà người ta có thể có được một kinh nghiệm vững chắc rằng chúng ta đều là con của cha trên trời và thực sự là anh chị em với nhau? Hình như niềm xác tin ấy có vẻ ngây ngô giữa chợ đời. Nhưng nếu không có một niềm tin như thế, bằng cách nào những người con vốn bị gạt ra ngoài lề xã hội, có thể đứng thẳng lên một cách chính đáng, có thể có một thiện tâm trong lòng, có thể có một điểm tựa để vươn lên? Có lần sau ăn tối, khi đi dạo quanh quảng trường Thánh Phêrô tại Roma, tôi thấy giữa trời đêm giá rét, có biết bao người không nhà không cửa, nằm dài bên lề đường và trong hành lang của quảng trường. Tôi cũng thấy bóng dáng các nữ tu đang mang đồ ăn thức uống tới cho họ. Đó là những gì bé nhỏ mà Chúa có thể làm cho dân Ngài. Lại có câu chuyện khác, chuyện về hai mẹ con, tuy có nhà cao cửa rộng mà vẫn ra lề đường để sống. Người mẹ vốn là một giáo sư uyên bác người Do Thái. Mẹ con bà nhiều năm phải trải nghiệm trong trại tập trung Đức Quốc xã. Giờ đây, mặc dù đã được giải thoát khỏi trại tập trung, đứa con trai của bà vẫn không thể thoát ra được nỗi ám ảnh kinh hoàng, đến nỗi anh không thể sống trong nhà nữa. Cứ vào trong nhà là anh chỉ còn biết khủng hoảng và la hét. Thế là với tình mẹ, bà chấp nhận sống cùng con trên lề đường, nơi mà con của bà cảm thấy tự do và thoải mái. Thế đấy, Thiên Chúa luôn ở bên con cái Ngài. Người ta thì đề cao quyền lợi và sở thích, còn Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình yêu thương, một tình yêu không màu mè giả dối mà rất chân thật, bé nhỏ và tuyệt vời.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô hồng mân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kia. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican sáng thứ Bảy 17 tháng 12 tới đây, để mừng sinh nhật thứ 80, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đồng tế thánh lễ với tất cả các hồng y cư trú tại Roma. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa kêu gọi bảo vệ nhân quyền và phẩm giá của người già. Jerusalem, các vị đại diện Kitô tại Thánh Địa kêu gọi các tín hữu ở các nơi đến hành hương tại đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.